Chào các bạn, đây là chặng thứ 14 của chuyến hành trình mang tên Đường Dài và tôi là Lulu. Nếu các bạn còn nhớ thì ở chặng đường ngày hôm qua, ba chàng ngựa lâm sói N và Damien của chúng ta đã quyết định rời khỏi Hội An cùng nàng Francesca xinh đẹp thẳng tiến ra miền Bắc. Quãng đường từ Hội An tới Hà Nội với rất nhiều điều thú vị đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Nào, các bạn còn chần chừ gì nữa, chúng ta cùng lên đường thôi! Phước cảm cả rem và con chó leng keng. Những bữa ăn dã chiến trên đường ngon cực kỳ, dù chỉ là đồ hộp hâm trên bếp cồn với bánh mì da như rẻ rách. Tụi tôi tấp lại rừng dương cát trắng ở trên đường quốc lộ, đoạn băng qua Quảng Bình, ăn trưa, nằm nghỉ dưới tán cây mát rười rượi. Những người đi ngang qua nhìn bọn tôi đầy vẻ hiếu kỳ. Tôi nghĩ họ bị thu hút bởi bộ dạng cái bang của hai thằng đồng hành. Đến Hà Tĩnh, ba thằng được một trải nghiệm ẩm thực khó quên ở một nhà hàng ngay bên đường. Đừng tưởng bở đó là restaurant, nhà hàng ở đây đơn giản chỉ có nghĩa là một cái nhà bán hàng, chấm hết. Nhà hàng quảng cáo bán bún sườn, nhưng khi ba vị khách đường xa bước vào, chủ quán chạy ra cáo lỗ chỉ còn bún lòng. Ok, thì bún lòng. Chúng tôi ngồi ngay trước mặt bếp chính kiêm chủ quán, thì trong nhà hàng cũng chỉ còn một cái bàn dài này thôi. Chị chủ quán kiêm bếp chính dùng tay không bốc ba vốc bún, ném sạch vào tô, tiếp tục dùng tay đó bốc lòng heo luộc sơ, ném vào tô, rồi múc nước sôi dưới vào. Công đoạn cuối cùng là vẩy lên thành quả ba vốc mì chín tổ bố, vẫn bằng cái tay đó. Động tác dứt khoát, lênh lẹ như đang phù phép. Ba thằng ngồi há mỏ ra nhìn. Tôi lượm giọng không ăn nổi khi nhìn thấy vết máu từ mớ lòng còn loang loang trong tô. Lão sói không nói không rằng, ngồi ăn sạch tô bún. Thằng Damien thì lùa được mấy đũa. Tôi đã bảo thằng này không biết sợ thứ gì mà. Một lần nữa, tôi khẳng định được danh hiệu tiểu thư nhất bọn. Lão sói nói, lão đang tìm một đoạn đường vắng vẻ nào đó để tống cổ tôi xuống. Thằng Damien nói không sao, hãy cho em nó thêm một cơ hội. Em nó chỉ mới 20 tuổi, thời gian và hoàn cảnh sẽ đào tạo em nó thành người. Đi một đoạn thì thấy một ông chạy xe đạp ngược chiều, chở hai thùng xốp chữ nhật đằng sau, rung chuông ra bán cà rem đá. Lão sói tức tốc dừng xe, bảo lâu rồi chưa được ăn lại thứ cà rem này. Thằng Damien từ chối thử, nằm lại ngủ trong cabin. Chắc nó đã bắt đầu thấy lợm khi nhớ tới món bún lòng ban nãy. Tôi và lão sói mỗi thằng cầm hai tay hai cây kem, mút lấy mút để. Vui miệng, tôi còn đọc lại cho lão nghe bài đồng dao hồi nhỏ mấy đứa xóm tôi hay gào réo mỗi khi ông bán cà rem đi ngang qua. Cà rem kem sữa, ở giữa đậu nành, xung quanh cất chó, ăn vô trúng gió, tổ cha thằng bán cà rem. Hai thằng ôm bụng cười rũ rượi, may mà lúc đó ông bán cà rem đã đi xa rồi. Lão sói cũng đóng góp cho chương trình bằng cách đọc một bài đồng dao khác, chuyên dùng để chế nhạo những đứa hay bắt chước, tuy nhiên cũng có dính líu đến nghề bán cà rem. Bắt chước con bò, đem về cho má mày xem, má mày bán cà rem. Tôi và lão sói vừa ngồi nhai nát hai cái que tre, vừa đăm chiêu suy nghĩ xem tại sao tụi con nít hay móc máy nghề bán cà rem dữ vậy. Cuối cùng, hai thằng thống nhất với nhau, đó là do một thứ phức cảm tạm gọi tên là phức cảm cà rem, thèm ăn mà không có tiền mua nên chửi ông bán cà rem cho bõ ghét. Tôi hỏi, hồi còn nhỏ, sói có biết bài đồng dao, làm quen con chó leng keng không? Lão nói, lão chưa nghe bao giờ. Tôi đọc luôn. Làm quen con chó leng keng, con chó thổi kèn, con chó làm quen. Sói cười sặc sụa, đã là chó mà còn là chó leng keng nữa thì thật là ê chề. Lão hỏi bài này đọc trong trường hợp nào. Tôi đáp là ví dụ như có một đứa bị cả bọn tẩy chay, dù đứa đó mong men tới xin chơi lại thì cả bọn sẽ đọc ngay nhải bài đồng dao này để chế nhạo nó. Ngay từ lúc còn nhỏ, hoài ý của người ta đã bị khước từ, chế nhạo. Hèn chi khi lớn lên, chúng ta sống trong một thế giới bị chia cắt, manh mún đến giường này. Rồi hai bạn tôi thống nhất với nhau, thế giới của bọn con nít là một thế giới xài luật rừng thứ thiệt. Tẩy chay, kết bè kết phái, sỉ nhục người khác, ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ giàu hiếp nghèo, chuyện gì cũng có. Chẳng qua là tụi nó chưa biết gọi tên những chuyện tụi nó làm mà thôi. Khi hội đồng khoa học vẫn còn đang mải mê phân tách về bản chất của thế giới trẻ con thông qua đồng dao, thì đột nhiên lão sói la lên, chết mẹ! Nàng Francesca đang từ từ trôi trên đường một cách thiếu kiểm soát. Giả như thằng Damien có ý định cướp xe bỏ đi, nó cũng không thể chạy với vận tốc như vậy được. Lão sói nhào theo chiếc xe, thò tay qua cửa sổ tắt chìa khóa, thở hồng hộc. Thằng Damien ngơ ngác tỉnh dậy trong tiếng chửi thề lẫn tiếng cười điên loạn của tôi và lão sói. Hóa ra nó ngủ ngây ngật, gặt nhầm thắng xe, đường đang thoai thoải dốc, cái xe cứ trôi đi như thế. Tao nghĩ không sớm thì muộn, tao sẽ mất mạng ở đây vì một cái tai nạn dở hơi nào đó kiểu như vậy. Thằng Damien thở dài.